Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi, này ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi cũng xin phủi lại cho các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: nước Thiên Chúa đã đến gần. Ta bảo các con, ngày ấy thành Sodoma sẽ được xử khoan dung hơn thành này. 72 ông trở về rất vui mừng và nói rằng: thưa thầy, nhân danh thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo: ta thấy Satan từ trời xa xuống như luồng chớp. Này, ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đến giáo điểm tin mừng này. Rất nhiều người nói là: thưa cha, sao mà khó kiếm quá. Rất nhiều người nói là: thưa cha, sao mà nó xa thế. Nghe nói ở Sài Gòn, sao mà nó xa thế. Có một lần một phái đoàn đến đây để viếng lòng thương xót Chúa rồi thăm chúng tôi, thì có một chị vừa mới đến nơi thì lấy cái điện thoại ra gọi về, gọi đi nước ngoài: à, ta đến được chỗ Cha Long rồi. Jesus Maria, Chúa ơi, sao mà nó khổ thế này, cái chỗ này sao mà nó xa rồi, sao mà chỗ nó hẹp hút gió thế này, Jesus sao mà nó rồi khóc lóc rồi tùm lum la, sao mà cha khổ thế này, sao tôi đâu có khổ đâu mà sao tự nhiên khổ giùm tôi là thế nào. Có nhiều người cứ đến đây khổ giùm tôi, bảo tôi bảo không có khổ, tôi xuống đây đến đây tôi hạnh phúc vô cùng, sướng vô cùng, vì rõ ràng là Chúa nói trong bài tin mừng là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Điểm mình là người thợ gặt của Chúa thì đó là điều vui mừng chứ. Mà thợ gặt thì phải đi gặt chứ ông nhá. Thợ gặt thì ngồi, thợ gặt thì làm gì ông? Thợ gặt thì làm gì? Thợ gặt thì làm gì? Cắt lúa. Thợ gặt thì làm gì? Đi làm lúa. Thợ gặt đi làm gì? Đi làm nông. Có thợ gặt nào ngồi xem tivi không? Có thợ gặt nào mà lại đi sửa xe máy không? Không, thợ gặt là phải đi ra đồng, đúng không? Thợ gặt thì phải ra đồng, chứ thợ gặt là không được ngồi trong nhà rồi. Có phải không thưa anh chị em? Ngồi trong nhà gặt cái gì? Ngồi trong nhà thì gặt cái gì? Không gặt được cái gì đâu. Phải đi ra đồng. Hồi xưa tôi còn bé, tôi đi sinh hoạt đấy, nhà nông ông đi ra đồng, nhà nông ông đi ra đồng, ai ơi có hay, nhà nông ông đi ra đồng, nhà nông dắt theo con trâu, nhà nông dắt theo con trâu, ai ơi có hay, nhà nông dắt theo con trâu dắt theo con bò, con trâu dắt theo con bò, ai ơi có hay, con trâu dắt theo con bò. Nhà nông nhà nông ra đồng dắt theo con trâu, rồi con trâu dắt theo con bò, rồi con bò dắt theo con gì nữa? Cái gì? À, còn bo dắt theo con bê, còn bo dắt theo con bê, ai ơi có hay, còn bo dắt theo con bê. con bê dắt theo con gì nữa? Nhà nông mà có gia đình rồi ra đồng chẳng nhẽ đi một mình, cho nên nó bảo nhà nông dắt theo ba vợ, nhà nông dắt theo ba vợ, ai ơi có hay, nhà nông dắt theo ba vợ. Ông nghe ông kia bảo nhà nông dắt theo ba vợ, ông kia tưởng dắt theo ba vợ. Ông phấn khởi giơ tay giả thưa cha con xin làm nhà nông. Ông kia cười thích quá, đang đi dạy học mà thôi, nếu vậy được làm nhà nông thì dắt theo ba vợ thì là phấn khởi. Nó tại vì cái cung nó vậy, nhà nông dắt theo bà vợ nhưng mà nó không ra được thì phải ba vơ, hiểu không? Chứ mà ông kia phấn khởi quá trời gì đó, bà vợ rồi chết ba vợ, nhà nông dắt theo bà vợ. Thì ta thấy rõ ràng là nhà nông thì phải đi ra đồng, mà nhà nông thì phải dắt theo con trâu, rồi nhà nông dắt theo con bò, rồi con bò nó dắt theo con bê gì đó. Và dĩ nhiên nếu mà một gia đình mà có cả vợ cả chồng thì thuận vợ thuận chồng, tát bể đồng cũng cạn. Cho nên là phải dắt theo bà vợ nữa để đồng lao cộng khổ với mình mà ra cánh đồng. Thì người môn đệ của Chúa, những người mà được Chúa sai đi, thưa anh chị em, Phaolô nói rằng tôi đến tôi không có hãnh diện gì khác ngoài thập giá Đức Giêsu. Mà thập giá Đức Giêsu đối với người khác đấy là một cái cớ vấp phạm, thập giá Đức Giêsu đối với người khác là một cái tội đồ, là một cái gì đó khốn nạn vô cùng. Nhưng cho nên người ta đến đây mà nếu người ta không hiểu, người ta không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, người ta sẽ thấy rằng là ở đây giống như là một cái chốn đèo heo hút gió, một cái chốn mà nó xa lắc xa lơ, một cái chốn mà nhìn sang đây toàn thấy là dừa, rồi thấy mấy cọng rau muống, hôm nay mới gieo rau muống có được mấy cọng rau rồi, rồi mướp thì cũng mới làm cái già nó cũng lên được tí xíu rồi, thì mấy cái nhà lá cái ngọn mới kết lên được cái mấy cái mái lá rồi. Thế thì thưa anh chị em là đã chấp nhận làm nhà nông rồi thì phải biết chắc rằng là mình bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, suốt ngày cặm cụi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thì người đó mới thực sự là nông dân đích thực. Chứ còn nông dân mà làm mẫu, làm kiểng, đóng phim ấy, thì không phải là nông dân đích thực. Vậy thì người môn đệ của Đức Giêsu thì phải chấp nhận rằng là các con phải ra đi, vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Thợ gặt thì cũng có đấy, nhưng mà toàn là gặt thợ giỏm không à. Lúa thì nó không gặt, mà nó gặt cái gì? Gặt cái gì? Lúa không gặt mà nó gặt cái gì đó, nó không gặt. Hoặc là nó có gặt lúa thì thay vì gặt lúa đó để đem cho dân, thì gặt lúa đó nó cũng đem về nhà, nó xài, nó tiêu hết, thưa anh chị em. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng cần những thợ gặt như lòng Chúa mong ước. Mà những thợ gặt như lòng Chúa mong ước là những thợ gặt mà các con ra đi với trọn niềm tín thác, không giày dép, không bao bì, không túi tiền, không gì cả. Chỉ có một điều, có một cái điều cần duy nhất, như là Thánh Phaolô nói rằng tôi mang trong thân mình thập giá của Đức Giêsu. Chỉ có một điều duy nhất mà tôi đến giáo điểm tin mừng này là mà tôi mang theo, đó là lòng thương xót của Chúa. Mà khi tôi đem theo vào mình tôi lòng thương xót của Chúa thì đi đến đâu tôi cũng cảm nhận được rằng Chúa thương xót tôi. Đi đến đâu cũng thấy, thưa anh chị em, ngồi một mình cũng thấy Chúa thương xót mình, mà bao nhiêu mình cũng thấy Chúa thương xót mình, mà gặp với anh chị em ở đây thì càng cảm nhận ra được rằng là anh chị em là những người đến đây được Chúa thương xót vô cùng. được Chúa thương xót vô cùng. Thì thưa anh chị em, nếu như vậy thì có gì mà gọi là buồn không? Có gì gọi là sao mà khổ thế, sao mà tội thế, sao mà đủ mọi thứ này thế nọ thế kia thế? Không thưa anh chị em. Nếu mà mình cứ ở trong nhà, nếu mà mình cứ ở trong tháp ngà, nếu mà mình cứ ở trong chốn lầu son gác tía, thì làm gì mà gặt được lúa? Làm gì mà gặt được lúa? Lúa thì phải ở ngoài đồng, phải ra ngoài đồng. Mà ra ngoài đồng thì phải chấp nhận có mưa, có nắng, có gió, có bụi, có đủ mọi thứ khó khăn khác. Phải chấp nhận như vậy. Mà nếu mình tín thác vào Chúa thì Chúa nói rằng ta ban cho các con quyền trên thần ô uế, trên tất cả những sự dữ, không gì có thể làm hại được các con. Dẫu có phải uống nhầm thuốc độc cũng không sao mà, dẫu có phải bị rắn độc nó cắn cũng không sao mà. Dám tín thác như vậy không thưa anh chị em? Thú thật với anh chị em, lần đầu tiên là ngày đầu tiên mà đến đây, nó còn hoang sơ, nó còn hoang vắng, nó còn hoang vu, cũng cảm thấy lạy Chúa, đến bao giờ mới hết cái cảnh này đây? Lạy Chúa, rồi thì cái cánh đồng này nó cứ sơ sát, nó cứ tiêu điều như vậy thì bao giờ mới đến mùa gặt đây Chúa? Nhìn cái cánh đồng, nếu mà một người thợ gặt mà ra nhìn cánh đồng mà thấy nó tiêu điều, thấy nó hoang sơ, thấy nó hoang vắng, thấy nó toàn là đá, toàn là đất, toàn là bụi không, làm sao mình dám can đảm mà ở lại chăm sóc cái cánh đồng này? Tôi nói với Chúa, lạy Chúa, con thua, chứ con không thể làm gì được. Con không thể làm được một cái gì cả. Cách đây khoảng gần 3 tháng, tôi nói với Chúa điều đó. Vì Chúa sai con đi, và con đi, và con chấp nhận là không mang cái gì cả ngoài lòng thương xót của Chúa. Mà đến đây, Chúa phải thể hiện lòng thương xót của Chúa ra. Chúa đến đây, Chúa phải tỏ lòng thương xót của Chúa ra. Và rõ ràng, tôi cảm nhận thấy Chúa làm những điều vô cùng kỳ diệu nơi đây. Chính nơi đây mà ngày 12 tháng 6, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn đến đây, chính Ngài cũng cảm nhận được rằng là nơi đây lòng thương xót của Chúa đang tuôn đổ. Nơi đây có nhiều người tín hữu đến cầu nguyện, và đặc biệt là những người lương dân, những người không phải là đạo Công giáo, những anh em tôn giáo bạn, những người vô thần, những người vô đạo, họ đã đến đây và họ đã cảm nhận được thực sự có Chúa đang hiện diện trong cái mảnh đất hoang khô cằn này. Thì rõ ràng ta thấy rằng chẳng phải công lanh của ai cả, chẳng ai có tài khéo gì cả. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công mà thôi. Chẳng cần phải kêu gọi đóng góp, chẳng cần phải đi quyên góp, chẳng cần phải hô hào, chẳng cần phải làm bất cứ gì cả ngoài một niềm tín thác. Mà cái niềm tín thác ấy thưa anh chị em đâu phải đơn giản. Nói thì dễ đấy, nhưng mà liệu trong cái thực tế mình có dám tín thác không? Nhìn thấy cánh đồng nó hoang vu này, có dám tín thác rằng lạy Chúa ngày nào đó mùa màng sẽ đơm bông kết trái không? Nhìn thấy trời nó hoang vu này, có dám nghĩ rằng lạy Chúa một ngày nào đó Chúa sẽ lôi kéo người ta đến đây hay không? Việc đó của Chúa, con chỉ biết làm như Chúa muốn. Con làm những gì Chúa muốn, còn phần còn lại Chúa làm như thế nào, quyền năng của Chúa. Và thưa anh chị em, rõ ràng hôm nay chiều thứ bảy, mà nếu cách đây 3 tháng anh chị em thấy trong nhà thờ rất là rộng, không cần phải đến trước để mà giữ chỗ đâu, không cần phải ngồi mà chen chúc như thế này đâu, rất là rộng, chẳng cần phải đến sớm. Thế mà nhưng mà hôm nay thưa anh chị em, 4 giờ anh chị em người ta đã đến và giữ chỗ rồi. Anh chị em ở đâu? Tôi ăn ở đâu? Bảo Lộc, những người Bảo Lộc đôi ra đây cho mọi người thấy. Những người Bảo Lộc từ xa đến đây, một tràng pháo tay cho những người Bảo Lộc thưa anh chị em. Rồi thì con từ đâu? Hả? Hả? Lâm Đồng à? Đâu Lâm Đồng đâu, xin giơ tay coi. Đắk Nông, Đắk Nông, một tràng pháo tay thật to cho những người từ Đắk Nông thưa anh chị em. Còn chú con ở đâu? Hả? Đắk Lắk à? Đắk Nông khác, Đắk Lắk khác rồi. Đắk Lắk đâu, giơ tay coi. Rồi cho một tràng pháo tay hôn nó Đắk Lắk coi thưa anh chị em. Thì chúng ta thấy là cái cánh đồng lúa chín rồi, mà lúa chín này chủ sinh ở Bảo Lộc, ở Lâm Đồng, ở Đắk Lắk, ở Đồng Nai, ở Long Khánh, ở miền Bắc, ở miền Trung, ở miền Tây, đủ hết. Cái lúa ở đây anh chị em đón nhận cái hạt giống lòng thương xót Chúa. Và anh chị em ra về cũng tiếp tục làm người thợ gặt ấy. Không chỉ là ở đây mà thôi, giáo điệp tin mừng này nó nhỏ xíu xìu xíu hà. Nhưng mà bảo Lộc à, hãy đem cái hạt giống lòng thương xót Chúa này đi về và tiếp tục gieo, tiếp tục vung vãi thoải mái. Đắk Lắc à, Lâm Đồng à, Đắk Nông à, Di Linh à, tiếp tục ra đi và đem hạt giống lòng thương xót của Chúa gieo vãi. Rõ ràng là anh chị em đến đây, chúng tôi gửi tặng anh chị em những hạt giống đấy. Có thấy những hạt giống không? Con đang cầm trên tay này. Đây, đứng ở đây. Đây là một hạt giống đây, thưa anh chị em. Đây là một hạt giống lòng thương xót Chúa, là những cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Con đến đây. Hạt giống thứ hai, thưa anh chị em, đây là những tấm ảnh lòng thương xót Chúa mà chúng tôi, anh chị em đến đây, chúng tôi gửi tặng cho anh chị em. Rồi hạt giống thứ ba, thưa anh chị em, là những tràng chuối, tràng chuối lòng thương xót Chúa mà chúng tôi gửi tặng đến cho anh chị em. Hạt giống kế tiếp, thưa anh chị em, đây là những cái máy mà 500 bài giảng lòng thương xót Chúa chúng tôi gửi tặng đến cho anh chị em. Và anh chị em còn một hạt giống nhỏ nhỏ đó, anh chị em tiếp tục cầm đó, đó con, đây, đó, đây là một hạt giống nhỏ xíu mà anh chị em cầm trên tay, đấy là cái bản đồ để đến giáo điểm tin mừng này. Rồi những ngày giờ thánh lễ ở đây, chúng ta tiếp tục ra đi và nói cho mọi người, chia sẻ cho mọi người về những hạt giống lòng thương xót của Chúa đang trổ sinh ở đây. Rồi người ta sẽ nhận biết Chúa, người ta sẽ đến, người ta cầu nguyện. Còn từ đâu đến?
Dạ, con ở trên Phước, trên Bình Phước mà xứ Long Điền ạ.
Ở Bình Phước cho xứ Long Điền. Rồi con được cảm nhận lòng thương xót Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con vì con bệnh tật đến hôm nay là năm thứ sáu rồi, dạ. Mà khi con về biếu ác tính, cha, dạ, khi con nghe tin được cha về nhà thờ Chí Hòa thì con bước vào, con xin cha cầu nguyện cho con, thì con đi khám bao nhiêu bệnh viện thì con không ra được bệnh. Khi con cầu nguyện cho con thì con về nhà thờ gần Thánh Mẫu, gần nhà thờ Chí Hòa, thì con đi có vaccine thì con khám ra được bệnh. Thì khi con về thì con cũng xin uống thuốc, thì con được nhiều hơn nhiều lắm, cha. Rồi con Chúa nâng đỡ con nhiều. Khi con bệnh nhiều nặng thì con cha về, cha đi Mỹ, thì con bệnh con nặng lên thì con đi các hội đoàn xin khấn rồi cha, với con nặng lắm thì cha xứ của con đi sức giàu của con ba lần. Thì con khi con giúp con thì con không chịu nổi được, thì con thì cầu xin Chúa. Thì có bệnh tật con đau đớn nhiều lắm, thì con cầu xin Chúa chú cắt con đi, thì con không chịu nổi được. Mà cái lúc con nghỉ đấy thì con lại thương chồng con, thương con ấy, con nói Chú ơi, nếu chú con cắt thương về thì con sửa chồng con bao nhiêu nợ nần để chữa bệnh cho con, thì con hơi không biết sao được hết. Thì con và chồng con khổ, chồng con sẽ hơi để trả công nợ bao nhiêu tiền cho con, thì con chả biết sao hết. Con xin Chúa chú lại cho con sống, để con với chồng con, để con nhìn thấy con thôi. Để con rất được Chúa thương con nhiều lắm. Thế cha chú của con cũng đúng chỉ được ơn Chúa nhiều lắm. Thì chúng thấy ngày nay con thấy nghe tin thấy cha về, thì con với chồng con, ví dụ hai vợ chồng con đi đến chỗ cha để xin cha cầu nguyện cho con nhiều, để đừng Chúa xin cha cầu nguyện cho con nhiều, để con bệnh tật con được nhiều hơn, con lành của Chúa nhiều hơn. Thì con xin cha ơi, bệnh con thì đến nay con cũng đỡ nhiều, thì con xin cha cầu nguyện nhiều cho con để bệnh con được hơn
lành. Anh chị em, một người đã xích dầu ba lần, một người đã chối chăn lại với chồng của mình là chỉ sợ rằng chồng mình phải chống cảnh gà chống nuôi con. Nuôi mấy con?
Dạ, cha con ba.
Chúa là đứng nhiều lòng thương xót, cho nên Chúa muốn chị ấy tiếp tục sống vui, sống khỏe, để trở thành những người thợ gặt đi gieo rắc lòng thương xót của Chúa bằng những lời chứng của mình. Nếu mà Chúa không nhìn giữ chị ấy với căn bệnh u ác tính, làm gì mà chị còn đến ngày hôm nay. Từ lúc gặp ở Chí Hòa đến giờ đã là 4-5 năm rồi, bây giờ chị ấy vẫn còn sống và lại gặp nhau lại ở đây, quả đất tròn, để chị lên đây làm chứng chia sẻ cho mọi người. Bé, con tên gì?
Trên chân mình long.
Mày cũng là long hả con?
Dạ.
Hả? Dạ. Đứng ở đây, đứng trên này coi long. Ở đây coi. Rồi long ở đâu đến?
Con ở Đắk Nông.
Rồi. Rồi con bao nhiêu tuổi?
Con 9 tuổi.
Thả này xuống có một cái che mặt đi làm gì? Rồi Đắk con tên cái gì long?
Trương Thành Long.
Nghe nó quen quen rồi. Trương Đình Long. Rồi con cha là Trần Đình Long, con là Trương Đình Long. Rồi con biết đến lòng thương xót Chúa như nào, con thuộc kinh không, và con ai chỉ cho con về lòng thương xót của Chúa nói cho mọi người?
Bà.
Bà con nói làm sao, đọc kinh làm sao con nhớ không?
Có.
Rồi đọc coi. Lạy cha hằng hiếu,
con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha và Đức Chúa Giêsu Kitô truyền chúng con để vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc
khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Thưa anh chị em, cứ như thế này thì chúng ta thấy rằng là ngày nào đó khắp nơi trên thế giới đều được biết đến lòng thương xót của Chúa, vì người bà ấy đã gieo hạt giống ấy, người thợ gặt ấy đã gieo hạt giống ấy vào trong đứa cháu của mình. Rồi đứa cháu ấy 9 tuổi thay vì chỉ biết ăn chơi, chỉ biết nghịch ngợm thì đã biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa rồi. Và chúng nói rằng ta mong ước rằng ngày ta đến, ngày quang lâm, ngày đó không còn bao lâu nữa, thì mọi người trên hành tinh này, trên trái đất này đều được nghe biết về lòng thương xót của ta. Ta rất là vui khi con nói cho mọi người biết về lòng thương xót của ta. Chúa nói với thánh nữ Faustina như vậy. Đó là điều mà làm Chúa vui thích vô cùng. Mọi người nhận biết lòng thương xót của Chúa, mỗi người chúng ta không phải chỉ là các tông đồ, không phải chỉ là 72 môn đệ, và ngày hôm nay biết bao nhiêu tông đồ của lòng thương xót Chúa tiếp tục ra đi làm công việc ấy, đi gieo vãi lòng thương xót, gieo rắc lòng thương xót của Chúa, gieo mầm lòng thương xót của Chúa vào tâm hồn của con người. Những mảnh vườn ấy có thể là hoang vu, có thể là mảnh vườn này còn non nớt, còn rất là dễ gieo, có khi nó già cỗi rồi, gieo khó lắm, nó nảy tưng lên, nó nảy tưng lên, nó chết lên chết xuống, nhưng mà vẫn kiên trì mà gieo. Gieo mảnh đất 9 tuổi, còn mảnh đất này bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con 33 tuổi ạ.
Con ở đâu?
Con ở Đại San, Đan Rông, Lâm Đồng.
Rồi con biết làm thứ Chúa như nào, được ơn như nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con bị viêm tai giữa mà con đọc kinh nhờ con nở rồi ạ. Con viêm tai giữa cả 20 mấy năm nay rồi ạ.
Con viêm tai giữa 20 mấy năm nay.
Dạ. Bây giờ con đến đây con xin cha khấn rồi cầu nguyện Chúa cho con và khỏi bệnh ạ.
Dạ. Rồi. Thưa anh chị em, một người viêm tai giữa 20 mấy năm nay và hôm nay lên nói rằng con đã đỡ rất là nhiều rồi, và tiếp tục đến đây để xin cầu nguyện cho con được khỏi. Và khi mà con khỏi thì con sẽ làm gì?
Dạ, con sẽ dọn lòng sạch sẽ để đón Chúa. Dạ.
Và con có mạnh dạn ra đi để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa không?
Dạ, chưa có ạ.
Hallelujah. Còn con, mảnh đất này bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, con 26 tuổi.
26 à?
Dạ.
Con ở đâu, tên gì ở đâu?
Dạ con với chị đây là hai chị em.
Hai chị em cùng cha cùng mẹ hay là khác cha khác mẹ?
Dạ hai chị em cùng cha cùng mẹ.
Rồi bây giờ chúng con đã, gia đình chúng con được đón nhận lòng thương xót Chúa ra sao, chia sẻ cho mọi người mà hôm nay cả hai chị em đều từ Bảo Lộc đến đây.
Dạ thưa cha, con biết đến lòng thương xót Chúa đã lâu lắm rồi, từ khi mà con chưa lấy chồng cơ. Khi đấy con có đi sang bà ngoại thì dì có đưa cho con một cuốn sách, là lúc đấy con đang yêu, thế là con cứ cầu xin là sao cho con lấy được người yêu của con thôi.
Lúc đó con mấy tuổi?
Dạ khi đó con 21 rồi, mà chồng con thì không có đạo thưa cha, nên là gia đình cũng nói chung là không có đồng ý nhiều lắm, nên con cứ cầu xin Chúa biết rồi cái con lấy được chồng, nhưng mà đã 5 năm rồi mà chúng con không có con, nên bây giờ con lại tìm đến lòng thương xót của Chúa một lần nữa.
Lại một lần nữa. Và sẽ còn rất nhiều lần trong cuộc đời của chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa. Nó chưa có chồng, nó cầu Chúa cho nó có chồng. Bây giờ nó chưa có con, nó cầu Chúa cho có con. Nếu có con thì con cầu cái gì nữa?
Dạ, con cầu cho cả thế giới được ơn bình an, và cầu cho tất cả mọi người, nói chung là ai mà chưa biết đến lòng thương xót Chúa thì sẽ nhiều người biết đến hơn ạ. Và cầu cho những ai mà có vợ hoặc có chồng ở bên đạo Tân Tòng thì những người đạo Tân Tòng sẽ theo và biết đến Chúa nhiều hơn.
Và thưa anh chị em, trái tim nó mở ra rồi đó. Nó không chỉ là cầu cho nó có chồng, nó không chỉ cầu cho nó có con, nhưng mà nó đã mở ra cái mảnh đất lớn hơn, là cầu cho cả thế giới này biết đến lòng thương xót của Chúa. Chúng ta đôi khi mình hay dìm mình lại vào trong cái mảnh đất khô cằn của tâm hồn mình. Mình chỉ loay hoay ở trong mảnh đất này, cầu cho chồng, cầu cho con, cầu cho tiền, cầu cho bạc, cầu cho cái này, cầu cho cái nọ, cầu cho cái kia, mà chưa mở nhãn giới của mình ra, cái tầm nhìn của mình rộng hơn như đứa bé này, là cầu cho cả thế giới, cầu cho những người chưa nhận biết lòng thương xót của Chúa thì họ mau mau mà đến nhận biết lòng thương xót của Chúa. Có khi chúng ta hay đóng khung cái tâm hồn mình lại, hay là rào cái mảnh vườn mình lại, lạy Chúa con chỉ làm ở đây thôi nhá, rồi thì vậy là đủ rồi. Có nhiều người bảo tôi, sao mà cha cứ phải ôm rơm lắm cho nó rộng bụng. Bảo sao ôm rơm lắm mà rộng bụng, ôm vừa vừa thì nó không có rộng, ôm lắm thì nó rộng bụng. Bảo nghĩa là sao? Thì ra ở cái chỗ này thì cha chỉ lo cho những người ở đây thôi là được rồi. Đây thì cũng chỉ có 5-10 người, thì cứ sáng là kinh 5 người, chiều là kinh 3 người, chủ nhật kinh 20 người, vậy là đủ rồi. Tại sao cha cứ phải làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia, để làm cái gì? Tôi nói tôi cũng đâu có muốn làm đâu. Chúa bảo làm thì làm, ăn cơm Chúa thì múa tối ngày. Lỡ ăn cơm Chúa rồi thì phải múa tối ngày, múa ban ngày không đủ thì múa thêm ban đêm, múa ban đêm không xong thì thêm ngày nghỉ. Ăn cơm Chúa mà không múa thì Chúa bảo là mày đồ ăn hại đái nát. Tu tác cái gì bao nhiêu năm trời rồi thì ăn cơm nhà Đức Chúa Trời bao nhiêu rồi, mà bây giờ mà có mỗi cái chuyện là gieo mầm tin yêu, có mỗi cái chuyện là gặt cái cánh đồng này, có mỗi cái chuyện là đem lòng thương xót của Chúa được lan tỏa ra mà còn lười, còn ngại khó, mà còn sợ khổ, lúc nào cũng chỉ muốn yên thân, lúc nào cũng chỉ muốn vinh thân phì gia, lúc nào cũng chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, lúc nào cũng sợ khó sợ khổ, làm cái gì thì cũng ì à ì gạch, làm cái gì thì cũng từ nhung, từ lừ đừ nhung, từ và đền. Không được, phải hăng hay lên thưa anh chị em. Không được, phải nhanh lên thưa anh chị em, vì thời giờ gấp lắm rồi. Chúa nói rằng đây là cái thời buổi cuối cùng rồi, đây là ngày giai đoạn cuối cùng rồi, trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Nếu mà người ta không quay trở về với lòng thương xót thì chết. Cho nên nhanh lên, vội lên, chứ không phải là từ không lừ đừ được nữa. Nào con có vội lên đây không?
Dạ có, thưa cha, con đến đây vì hôm nay con có được ơn, con biết cha từ cách đây 5 năm về trước ở nhà thờ Chí Hòa. Con đã được ơn Chúa chữa lành cho con có hai cục bú ở đây nè.
Con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu, giới thiệu cho mọi người.
Con tên là Nguyễn Thị Vin, con ở giáo xứ Tân Mai, nhưng mà con lấy chồng ở quận 4. Con đã gặp được cha, hôm nay con gặp lại. Con vừa rồi tuần trước vừa rồi con cũng được ơn là con đưa con, một đứa con của con lên đây được ơn Chúa chữa lành. Vì
bây giờ hai ơn thứ nhất, chuyện là xảy ra là cái chuyện cái cục hạch, chuyện thứ hai là chuyện đứa con. Bây giờ nói chuyện cục hạch trước.
Dạ thưa cha, hôm con bị hai cục bú ở đây nè, rồi con rất là đau, con đi khám ở nhà bệnh viện ung bú á. Con có gái con đưa con đi, thì con mới nói là đi lên là ngày mai là lên ca mổ rồi đó, siêu âm hết rồi, kể con gái con đó. Má có tiền má xài phung phí đi, để dừng hoạn nạn á, má kéo con đi. Thì con buồn quá, con nói thôi con không đi mổ nữa, ngày mai con đi. Không, con bán ngoài chợ, có một chị nói có cha Lâm ở nhà thờ Chí Hòa đó, chị lên đi. Vì gặp cha cầu nguyện cho, cha đặt tay cha cầu nguyện, nhưng mà quá đông luôn, không thể gặp được cha, không tới gần được cha luôn á. Mà con đứng tuốt đằng xa, con cầu nguyện, con xin cha, con lại con đi nghe kéo được cái mái áo của cha, con nói cha cầu nguyện cho con. Khi mà con về, con đi đâu được 3 tuần, 4 tuần gì đó, mà tự nhiên hết rồi nào con bay, con không có uống một viên thuốc nào luôn á. Rồi qua một thời gian sau, 4 năm nay con mới gặp lại được cha. Rồi con có đứa con năm nay 43 tuổi rồi.
Cho anh gái.
Dạ con trai.
Tên gì?
Nguyễn Trường Vũ, vừa rồi tuần trước nó rửa tội á thưa cha. Tại vì con là người có đạo nhưng con lấy chồng không có đạo. Ừ. Ba đứa con không có được rửa tội. Con đứa con trai vừa rồi con thời hơi hót nhìn đó mà con đau lòng quá, con không biết làm sao.
Nó bị sao?
Nó bị phổi, ung thư phổi thôi, bị cúi thôi cha. Mà bác sĩ đã chê rồi, cho về rồi. Con tưởng đưa nó lên đây không có kịp. Con nói thôi nghe lời em của con, đưa lên cha gấp đi. Con mới bao chiếc taxi từ ở quận 4 lên đây là 600.000 vừa đi về. Thì lên tới đây thì nó đứng không có nổi, nhờ chú đỡ đầu quá. Chú đỡ giùm, rồi lên đi xin ta rửa tội để cứu linh hồn của con. Thì hôm nay cháu đi được mà ăn được, ngủ được, mà đi được xem đa rồi rồi cha. Cha thường, con đáng lẽ tuần này nó đi nhưng mà xe quá đông, thì tuần sau con hứa con sẽ đem con của con lên để tạ ơn Chúa, tạ ơn cha rất là nhiều. Rất là cha, con xúc động. Con không ngờ một cái phép lạ đến với gia đình con. 30 năm con không có đi theo Chúa. Con đã bỏ đạo 30 năm rồi mà. Nhưng mà giờ con còn hai đứa con chưa được rửa tội, con rất là khổ tâm. Mà giờ con không biết làm sao, con vẫn cầu nguyện. Tại vì con được hai ơn rồi, bây giờ con mong làm sao con được khuyên hai đứa con rửa tội lại. Là con mãn nguyện rồi. Thấy chưa?
Ông nào mà hôm đó đỡ đầu cho cái anh đó, Nguyễn Trường Vũ đó. Anh nào hôm đó đỡ đầu cho anh đó. Rồi. Anh kể lại chuyện mà hôm đó cái anh Nguyễn Trường Vũ 43 tuổi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, rồi đến đây xin rửa tội như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ kính thưa cha và cộng đoàn.
To lên.
Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, con du xe Phạm Quốc Dũng, con giáo xứ Quỳ Đức ở Biên Hòa. Cái hôm mà anh Vũ á, anh bị bệnh nặng lắm mà yếu lắm, mà trong đó thì hôm đó cũng mấy anh mấy chị cũng đi trong nhóm thì cũng có nhờ con là đỡ đầu cho anh Vũ đó, mà công nhận lúc đó là anh yếu thiệt mà đi rồi con phải đỡ. Thì mà hôm nay con nghe được là anh cũng khỏe mạnh như vậy là con cảm thấy là đúng là phép lạ mà Chúa đã làm cho anh Vũ và gia đình, và cũng như cộng đoàn đây đã cũng cầu nguyện cho anh.
Vâng thưa chị em, hôm đó là cũng vào ngày
hai tuần trước.
Vâng, hai tuần trước một nhóm đến đây xin cầu nguyện. Hôm đó có một anh thanh niên rất là gầy, yếu lắm và không có đi được, ta phải dìu anh ấy ngồi ngoài và không thể ngồi được lâu. Rồi gia đình cũng khuyên anh ấy nhiều lần là quay trở về mà anh không chịu. Đến khi mà đến đây thì anh ấy đồng ý là quay trở về và xin rửa tội để anh ấy chuẩn bị về với Chúa. Lúc đó là thập tử nhất sinh rồi. Trong lúc đó thì gia đình nói rằng bây giờ cha xin cha đặt tay cầu nguyện và rửa tội cho anh ấy để anh ấy chuẩn bị về với Chúa thôi, chứ bác sĩ đều chưa hết, không có còn hy vọng nào cả. Thì tôi có nói anh này, vậy thì anh nhận đỡ đầu cho anh ấy đi, rồi tôi rửa tội cho, rồi cả cộng đoàn mình hôm đó cùng ở lại ngự dự nghi lễ rửa tội và cầu nguyện cho anh. Sau đó thì anh ấy đi về và ai cũng nghĩ rằng là đây là lần cuối cùng của cuộc đời anh ấy. Nhưng mà không ngờ hôm nay chính người mẹ lên đây đã nói cho chúng ta biết là anh ấy đã đi được và còn chạy xe Honda được nữa. Là hôm nay vì lý do là chuyến xe quá đông, anh ấy nhường cho những người khác. Và Chủ nhật tuần sau, ngày 10 tháng 7, anh ấy đến đây. Và hôm đó anh ấy đến đây thì anh sẽ làm chứng cho mọi người. Hy vọng rằng hôm đó mọi người sẽ gặp gỡ được. Mà ngày Chủ nhật tới, 10 tháng 7, chúng ta có một vị khách rất đặc biệt. Đó là Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Ngài sẽ đến đây để dừng thánh lễ vào lúc 7 giờ tối ngày Chủ nhật. Thì chị đưa anh ấy đến để cho Đức Tổng đọc thấy được cái hoa trái của lòng thương xót Chúa. Vì hôm đó thì Đức Tổng cũng sẽ rửa tội cho một đại gia đình có người bà, người con và người cháu đang học đạo cách đây 2 tháng, và ngày nào cũng đi lễ, họ cũng sẽ quay trở về và xin được quay làm con của Chúa qua bí tích rửa tội. Thì Đức Tổng Giám mục Phaolô, ngài rất là vui mừng vì chính ngài đã đặt tay cầu nguyện cho cái thằng con mà nó bị ung thư máu, và 2 năm trời bác sĩ đều chơi hết, đem về đây để chuẩn bị đưa nó đến nơi ăn nghỉ cuối cùng. Hôm đó nó lên, Đức Tổng cũng đặt tay cho nó. Và ngày Chủ nhật tới, 10 tháng 7, anh chị em mình cùng đến đây để chứng kiến nghi lễ rửa tội cho một đại gia đình ấy. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp gỡ được một chứng nhân 43 tuổi, ung thư phổi giai đoạn cuối, được rửa tội và hôm nay được tái sinh lại. Tái sinh vừa là con người thân xác mà vừa tái sinh một con người tinh thần, một linh hồn được quay trở về với Chúa chúng ta. Hallelujah! Trương Đình Long.
Dạ.
Nãy con đọc kinh giỏi quá, cha tặng cho con một cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương cho Chúa nha.
Dạ, thưa cha.
Dạ, thưa cha, rồi. Con, 23 năm bị viêm màng tai. Bây giờ cho con nghe 500 bài giảng, Chúa sẽ cho con được khỏe mạnh hơn nha.
Dạ, thưa cha, mẹ con. Cha xin mẹ con không đến được, mẹ con bị bệnh tiểu đường và mẹ con bị mờ mắt. Con xin cha và cộng đoàn là toàn thể thế giới công nhận cho mẹ con được sáng mắt, để cho bố con được khỏe mạnh và con cũng được khỏi bệnh. Và con xin cảm ơn hết cả toàn thể cộng đoàn trên thế giới. Con xin cảm ơn cha, con xin cảm ơn Chúa.
Rồi, con bé này ở riêng hay ở chung?
Dạ, con ở riêng.
Ở riêng thôi, cho tặng cho con, cho hai vợ chồng con, rồi mốt có đứa con thì cho nó nghe với nha. Được chưa? Rồi, cho cha gửi cái máy này để gửi đến thằng con của con nha, thằng Trương Hoàng Vũ, 43 tuổi, được cơn tái sinh về thể xác lẫn linh hồn. Xin Chúa chúc lành cho cháu, và hy vọng rằng với cái máy này thì con cho hai đứa con của con nó nghe, một ngày nào đó sẽ hai đứa đó cũng sẽ quay về với Chúa nha.
Cảm ơn cha, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn, cảm ơn chú đã đầu cho cháu.
Rồi, chúng con về chỗ. Chúng tôi thấy còn một cái mảnh vườn rất là dễ thương. Mời hai bạn áo trắng này đây. Hai bạn lên đây. Vâng, mời hai bạn lên đây. Chúng ta thấy là những người làm chứng là có khi là những bà, là những cô, mà đây chúng ta gặp gỡ được những anh thanh niên coi rất là đẹp trai, những cô thiếu nữ cũng rất là xinh gái lên để chia sẻ làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, để cho người ta thấy rằng là lòng thương xót của Chúa không có loại trừ một ai cả. Và những cánh đồng ấy không phải chỉ là những cánh đồng của những người già, của những thiếu nhi, của những em bé như người ta bảo là ôi lòng thương xót Chúa là của đàn bà, của con nít. Đây, thưa các anh chị em, hai người trẻ này, cánh đồng rất xanh, rất đẹp, rất tươi, không phải chỉ là chuyện đàn bà, con nít. Đây là chuyện của cả thế giới, của cả nhân loại, của tất cả mọi người. Trong đó những người trẻ này lại là tương lai của xã hội, của giáo hội. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi ở đâu và con biết lòng thương Chúa là sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con tên là Dương Quốc Phong, 31 tuổi.
Con ở đâu?
Dạ, con ở giáo xứ Đức Bà Hòa Bình.
Con có thể chia sẻ cho mọi người về cuộc đời của con được Chúa biến đổi như thế nào, chia sẻ cho mọi người để làm chứng cho mọi người biết rằng là quyền năng của lòng thương Chúa, lòng thương xót Chúa mạnh hơn sự tội, mạnh hơn sự chết, mạnh hơn bất cứ quyền lực của sự dữ nào.
Dạ, con biết đến lòng thương xót Chúa cách đây cũng được 2 tuần. Nhờ Chúa có những cái hoán cải trong người con quay về được con có thấy ơn Chúa để dìu dắt con quay về gia đình. Nhờ ơn Chúa mà con thấy được sáng tỏ, con trở về với gia đình con thành làm một người mới.
Hallelujah. Thưa anh chị em, mới biết lòng thương xót Chúa được 2 tuần. Và cái duyên nó như thế nào con chia sẻ lại cho mọi người. Trước đó con như thế nào và 2 tuần sau con như thế nào, chia sẻ cho mọi người cuộc trở lại của con.
Dạ, con nói chung là con cũng ham chơi, lối sống con cũng ăn chơi này nọ. Trong vòng mà con nghe bạn con, bạn gái con đưa đoạn kinh lòng Chúa thương xót, con cũng thấy hối cải, con cũng quay về, con làm lại con người đầu. Nói chung xa đọa.
Hai chữ đó đủ rồi thưa anh chị em, không cần phải nói thêm cái chi tiết. Dám đến trước mặt mọi người và nói rằng là xa đọa. Đối với Chúa không có gì là không thể. Đối với Chúa, Chúa nói rằng cho dù tội lỗi của con có lớn như thế nào đi nữa, tội của con bằng tội của cả thế giới cộng lại, thì lòng thương xót của Chúa cũng chiến thắng tất cả những tội lỗi ấy, và máu và nước từ trái tim Chúa cũng rửa sạch tất cả những tội lỗi ấy. Cho dù sa đọa đến mức độ mà bằng tội lỗi của cả nhân loại cộng lại, đối với Chúa không là gì cả, chỉ một điều duy nhất là tín thác vào lòng thương xót của Chúa mà thôi. Còn con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và được ơn Chúa ra sao.
Dạ thưa cha, con tên là Maria Nguyễn Thị Hoàng Quy. Con năm nay 31 tuổi. Con đến từ Giáo xứ Môn Triệu, quận 8. Con biết đến lòng thương xót Chúa cũng mới đây thôi, vì bạn trai con là người lầm đường lạc lối, thiếu nợ rất là nhiều. Con thì không có thể bỏ qua được, thì cái gì cũng là cái tình cái nghĩa, thì con không có thể nào giúp đỡ bằng cái tiền được. Thì con chỉ biết là đọc kinh và cầu nguyện. Thì con có một người chị là đang mang thai, thì không có đi đến nhà thờ Chúa Hòa được, thì có vú đỡ đầu của con là hay đi đến nhà thờ Chúa Hòa. Vú cũng phạm tội nhiều lắm, rồi vú nói lại đi đến nhà thờ Chúa Hòa gặp cha Long, đọc kinh cầu nguyện rồi là mọi thứ sẽ xoay chuyển lại cho con. Những cái điều con cầu nguyện thì sẽ Chúa sẽ nhầm lời con, thì con rất là buồn, mà mình giống như là túng quẫn, không phải là chuyện của con, nhưng mà cũng giống như là một người thân của mình bị như vậy á, lầm đường lạc lối, mà bây giờ nợ nần thì chồng chất, mà chủ nợ thì cứ tới là đón đầu này bắt đầu kia, cứ canh là gặp là chỉ là đánh thôi, hoặc là đi tới nhà của ảnh, hoặc là tới nhà của con á, là sẽ giải quyết ảnh. Thì con rất là buồn, thì con chỉ biết đọc kinh, kinh của chị con gửi, sau đó là chị con mới nói là chị ơi dạy cho em đọc kinh 3 giờ đi, thì đi qua nhà chị thì con mới khóc, thì con mới đọc kinh 3 giờ xong, thì ngày đầu tiên đọc thì tự nhiên sáng lên một cái chuyện là con nghĩ ra được cách để mà gián đoạn lại cái nợ cho ảnh. Rồi ngày thứ hai con đọc, con nghĩ ra được cái cách nữa là kiếm được tiền để trả nợ cho người ta. Ngày thứ ba thì con đi lên đây tìm cha, thì là đã giải quyết được nợ cho người ta rồi, mà con lại cầu cái điều quan trọng nhất là con cầu là cho ảnh là sẽ thay đổi được cái cách sống, thay đổi được các con người của ảnh, và hãy về với ba mẹ sống một đúng như là một người con hiếu thảo, và là một người sống đẹp lòng Chúa. Thì tất cả những điều con cầu nguyện là Chúa nhập lời con hết. Và ngày hôm nay con lên đây, con chỉ mong là con sẽ truyền lại hết tất cả về lòng thương xót của Chúa, không những là về bệnh tật mà về những khó khăn của công việc cũng như cuộc sống, những cái nỗi gì mà tất cả mọi người mà không thể mà giải quyết được, thì đến với lòng thương xót Chúa sẽ nhận lời. Hãy tin, con chỉ biết nói.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh quá đẹp. Những người mà yêu thương nhau mà nghĩ đến những cái điều tốt đẹp cho nhau, chứ không phải yêu thương nhau chỉ là ngồi hú hí với nhau. Yêu thương nhau không phải chỉ là để thỏa mãn nhau mà thôi. Mà yêu thương nhau là làm sao đưa nhau lên, đưa nhau vượt lên cao khỏi những cái tầm thường, khỏi những cái tội lỗi, khỏi những cái yếu đuối, khỏi những cái vụng dại của cuộc sống. Cha gửi tặng con mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. 2 tuần con đã gặp được Chúa. Bây giờ con dành thời giờ còn lại, con mỗi ngày cầu nguyện và nghe giảng lòng thương xót Chúa, quay về với gia đình. Và con, lời chứng của con sẽ là lời chứng mạnh nhất cho tất cả những người ngày hôm nay còn đang nghi ngờ, còn đang e ngại, còn đang sợ sệt, chưa dám quay về. Dù mảnh đất tâm hồn con có thế nào thì Chúa vẫn cứ sai những người thợ gặt. Người thợ gặt ấy chính là người bạn của con. Người bạn ấy đến với mảnh vườn tâm hồn của con với lòng khao khát, lòng thương xót của Chúa gieo vào tâm hồn của con để con được ơn quay trở về. Và Chúa giải thoát con khỏi nợ nần, giải thoát con khỏi lo lắng, giải thoát con khỏi tội lỗi. Và hôm nay con đang tuyên xưng trước mặt thế giới, trước mặt mọi người rằng con đã trở thành một tạo vật mới trong lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn người thợ gặt trong cánh đồng loan truyền lòng thương xót của Chúa. Ước nguyện của con là làm sao nói cho mọi người rằng lòng thương xót của Chúa, quyền năng nó vô biên vô tận. Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Đó là điều con đang muốn nói cho mọi người, con muốn làm chứng cho mọi người biết. Một người yêu người, một người không phải chỉ dừng lại ở chỗ thỏa mãn những cái nhu cầu của người đó. Yêu người nào phải làm cho người đó được vươn lên, phải sống tốt hơn, sống vui hơn, sống thánh hơn. Con đã làm chuyện đó. Tạ ơn Chúa, cảm ơn con, những người thờ gặp trong cánh đồng lòng thương xót của Chúa. Đáng lên nha. Thưa anh chị em, thực sự ra tôi thấy Chúa tuyệt vời quá. Một mình tôi chả làm được chuyện gì. Một mình người thợ gặt này chả làm được cái chuyện gì cả, chẳng làm gì nên hồn. Nhưng Chúa biết rằng cần có những người thợ gặt này, cần có những người thợ gặt kia, cần cô này, cần bà nọ, cần ông kia, cần anh này. Và Chúa cứ gửi đến, cứ gửi đến. Ngày nào cũng gửi đến những người thợ gặt, ngày nào cũng gửi đến những nhân chứng. Những nhân chứng ấy chính là những thợ gặt đấy thưa anh chị em, để làm cho biết bao nhiêu tâm hồn đang khô khan, đang chai cứng, đang sống trong tội lỗi chợt oà vỡ lên, vui lên, khóc lên vì vui mừng quá. Đây là những người thợ gặt thực sự, đây là những nhân chứng thực sự. Họ làm cho cánh đồng lòng thương xót của Chúa được đơm bông cái trái. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin ấy vào Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót.